Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần quấy tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay lễ Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm qua chúng ta cử hành sự vinh thắng của thập giá Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến Đức Mẹ Sầu Bi. Các sách tin mừng nhận ra sự đau khổ của Chúa Giêsu luôn tác động đến mẹ của Ngài. Tin mừng mô tả quang cảnh bên dưới chân thập giá Chúa Giêsu, dưới cánh tay dang rộng của Chúa Giêsu là những người thân yêu của Ngài, đặc biệt là thân mẫu Ngài, Đức Maria. Mẹ Sầu Bi tầm tã giọt châu, đang đứng bên cây thập giá, nơi con người đã bị treo lên. Một lưỡi gươm nhọn đã đâm qua tâm hồn bà đang rên xiết, đang sầu khổ và đớn đau. Đó là hai câu mở đầu của bài thơ Ca Tiếp Liên trong ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay. Lưỡi gươm nhọn ám chỉ đến lưỡi gươm mà ông Simeon đã nói tiên tri là sẽ xuyên thấu tâm hồn mẹ Maria nhân dịp mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Một hình ảnh khác mô tả nỗi buồn vô hạn của mẹ Maria là bức tượng Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu Pietà bằng đá cẩm thạch của Michelangelo, được đặt trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Quả thật, có nỗi buồn nào lớn hơn cho bằng nỗi buồn của người mẹ phải chứng kiến cái chết đau đớn của con mình? Đây là nỗi buồn mà Đức Maria mang nơi mình khi đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, con của mẹ. Sự đau đớn thể lý của Chúa Giêsu được cân bằng bởi nỗi đau khổ trong tâm hồn mẹ Maria. Đó là một cảnh tối của nỗi buồn. Tuy nhiên, mọi sự không bao giờ dừng lại ở đó. Thập giá của Chúa Giêsu không bao giờ được tách rời khỏi sự sống lại của Ngài. Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá trong nỗi buồn và đau khổ sâu thẳm, nhưng cũng hiện diện trong ngày lễ ngũ tuần khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mẹ và các tông đồ. Nỗi buồn của mẹ và của các tông đồ đã trở thành niềm vui. trong hình ảnh thánh giá Assisi. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu chịu đóng đinh được mô tả rất bình tĩnh và thanh thản, thậm chí còn có vẻ huy hoàng và vinh quang nữa. Đức Maria, Thánh Gioan và những nhân vật khác bên dưới cánh tay của Chúa Giêsu dường như đang mỉm cười. Đó là một cây thánh giá lấp đầy ánh sáng và niềm vui của sự phục sinh. Cũng chính trong ánh sáng phục sinh này mà bức tượng Pietà đã mô tả đỉnh điểm của đau khổ, là không có nỗi thống khổ ai oán, không có nỗi đau quặn thắt, không có nỗi oán hận, mà chỉ có thanh thản, bình yên, thánh khiết, vượt lên trên mọi xúc cảm tự nhiên của con người, vì đã đạt đến mức thần thánh trong niềm tin vào sự phục sinh. Gương mặt của mẹ Maria toát lên vẻ đẹp trong sáng, thanh thản, thánh thiện, không biểu lộ gì vẻ bi thương sầu thảm. Và gương mặt Chúa Giêsu cũng thế, thanh thản, yên bình như đang ngủ. Thật vậy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, đến trần gian chịu khổ nạn, không phải vì sự đau khổ và tuyệt vọng của con người, nhưng là vì ơn cứu độ và niềm hy vọng phục sinh cho con người. Vì thế, Đức Maria luôn có được sự thanh tịnh thuần khiết trong sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đến nỗi, dù đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu hay ôm sát người con yêu quý của mình, mẹ Maria vẫn luôn có sự tĩnh lặng cần thiết để đón nhận nỗi đau khủng khiếp với một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu đấng cứu độ trần gian. Vì vậy, chúng ta cần mừng lễ Đức Mẹ sầu bi trong tinh thần tràn ngập ánh sáng phục sinh. Tất cả nỗi buồn và đau khổ của chúng ta cần được đắm chìm trong ánh sáng phục sinh. Bởi vì Chúa Kitô phục sinh là ánh sáng soi vào những bóng đêm cuộc đời của chúng ta và là sức mạnh của chúng ta trong những lúc chúng ta yếu đuối. Lạy Chúa Giêsu, ngày lễ Mẹ sầu bi hôm nay nhắc nhở chúng con, Mẹ Maria đã chia sẻ cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa nhiều hơn bất cứ ai khác cộng lại. Xin cho chúng con sẵn lòng vác lấy thập giá đời mình như một sự kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa. Bởi vì Chúa vẫn còn phải chịu khổ nạn vì những mâu thuẫn, xung đột thường ngày của chúng con, và đang gánh lấy mọi đau khổ và khó khăn của chúng con hôm nay. Amen.
Ôi mẹ sầu bi đôi mắt rơi lệ, mẹ ơi nhìn thánh giá Chúa bị dương cao, lưỡi gươm đã xuyên thấu trái tim mẹ rồi, đau thương là đây mẹ mới nhớ lời xưa, xin mẹ ôm một lưỡi gươm sẽ thấu tim bò, lúc mẹ bồng Chúa lên đền mẹ dâng cha về, còn nỗi đau nào hơn trên trái tim mẹ yêu. dâng bà nhị ca, nhờ trăm hương hôn xòa bay lên chinh vương lượng thứ tha năm tháng phiêu bạt quy xin mẹ đói thương nhận tâm tình con.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục trên thế giới để thảo luận về vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha Francisco sẽ mời các chủ tịch của tất cả các hội đồng giám mục trên toàn thế giới đến Roma để thảo luận về việc ngăn ngừa lạm dụng trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương. Thông tin trên đây do bà Paloma Garcia Ovejero, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đưa ra trong một cuộc họp báo về khóa họp của Hội đồng Hồng Y Tư vấn vừa kết thúc vào sáng thứ Tư 12 tháng 9 vừa qua. Thông cáo của Hội đồng Hồng Y Tư vấn cho biết thêm chi tiết. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha với các giám mục sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019. Tại khóa họp thứ 26 vừa qua, các hồng y tư vấn đã cùng với Đức Thánh Cha suy tư thấu đáo về vấn đề lạm dụng. Buổi họp báo ngày thứ Tư vừa qua của Phòng Báo chí Tòa Thánh được dành riêng để nói về khóa họp của Hội đồng Hồng Y Tư vấn. Bà Ovejero cho biết tất cả các thành viên của hội đồng đều có mặt, ngoại trừ Đức Hồng Y George Bell, Đức Hồng Y Francisco Javier Erazuriz và Đức Hồng Y Laurent Monsengo Basinga. Đức Thánh Cha đã tham dự tất cả các phiên họp, trừ khi phải chủ trì các hoạt động mục vụ chính thức khác. Theo bà Ovejero, các hồng y đã dành phần lớn thời gian của khóa họp để bàn về những điều chỉnh cuối cùng cho dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma, dự định mang tên Predicate Evangelium, hãy rao giảng tin mừng. Các vị hồng y đã trình cho Đức Thánh Cha một bản của văn kiện dự thảo này để xem xét về mặt giáo luật và tiếp tục duyệt lại. Trong các phiên họp của hội đồng, Đức Hồng Y San Patrick O'Malley cũng đã trình bày những thông tin mới nhất về công tác của Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên mà ngài làm chủ tịch. Cuối cùng, một lần nữa, các Hồng Y đã bày tỏ tình liên đới hoàn toàn với Đức Thánh Cha Francisco về những gì đã xảy ra trong những tuần lễ vừa qua. Tin Mozambique. Tân phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh chia tay Mozambique để chuẩn bị sứ vụ mới. Các vị giám mục Mozambique, tổng thống nước này Filipe Jacinto Nussi cùng với các nhà ngoại giao, quan chức chính phủ đã tham dự lễ chia tay Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra. Đức cha Peña Parra sẽ bắt đầu làm việc tại Vatican trong vai trò phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, chuyên trách bộ thường vụ của phủ quốc vụ từ ngày 15 tháng 10 tới đây. Đức Tổng giám mục Parra đã cảm ơn người dân Mozambique, hội đồng giám mục, các linh mục, tu sĩ và chính phủ đã luôn hỗ trợ kể từ khi ngài được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại quốc gia này vào năm 2015. Đức Tổng giám mục Peña Parra sinh năm 1960 tại Maracaibo, Venezuela. Ngài được thụ phong linh mục năm 1985 và gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 1997. Đến nay, ngài đã phục vụ tại các nhiệm sở ngoại giao của Vatican ở nhiều nước. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Peña Parra làm tân phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, thay thế Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu, được chỉ định làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Khai giảng khóa đào tạo giáo lý viên 2018-2019. khóa đào tạo giáo lý viên 2018-2019 với chủ đề Nên Thánh trong ơn gọi giáo lý viên đã được khai giảng vào lúc 14:30 Chủ nhật mùng 9 tháng 9 vừa qua tại hội trường Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự ngày khai giảng có sự hiện diện của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn và Ban điều hành. Cha Giám đốc Phêrô đã bắt đầu bài chia sẻ bằng bài hát Giêsu Ánh Sáng. Rồi cha Phêrô giải thích rằng bài hát có hai ý: ở lại hiệp thông với Chúa và theo Chúa vào đời để loan báo tin vui cho trần gian tràn ngập tiếng cười. Hoa trái là các em có vui khi đến và ra về vui hơn không? Tất cả kiến thức, kỹ năng là ở lại và loan báo tìm vui. Vấn đề là khi dạy giáo lý, bạn có vui không? Không vui thì không thể đem tìm vui. Giáo lý viên có được niềm vui khi người kia cảm nhận, đón nhận lời Chúa. Với cấp 1, người duy nhất uốn nắn là Chúa Thánh Thần. Ban điều hành tạo điều kiện để các giáo lý viên tự rèn luyện chính mình qua 3 cấp theo đường lối cốt yếu của việc đào tạo. Cấp 1, hiệp thông với Chúa Giêsu. Cấp 2, hiệp thông với giáo hội. Và cấp 3, hiệp thông với muôn dân. Tiếp lời Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, cô Maria Magdalena Phạm Thị Thúy, giám học, đã trình bày về định hướng trong năm học mới. Liền đó, cô giúp các giáo lý viên suy niệm bản văn tin mừng theo Thánh Gioan, chương 21, câu 1 đến câu 14, tường thuật việc ông Simon Phêrô và các ngư phủ cực nhọc suốt đêm tới sáng mà không bắt được cá. Nhưng vâng lời Thầy đã thả lưới và bắt được nhiều cá, đến nỗi lưới gần rách. Sau khi đã suy niệm, các học viên thay tên ông Simon bằng chính tên của mình, điền vào hai tờ giấy được phát, mã số học viên, mục tiêu đi học và cách để đạt được mục tiêu. Tiếp đó, cô giám học thông báo về nội quy và chương trình mà ban giáo lý đã chuẩn bị để tạo điều kiện cho các học viên tự rèn luyện bản thân qua các giờ học, giờ giải lao, giờ chơi. Thánh lễ khai mạc đã được Linh mục Gioan Baptista Lê Hoàng Huynh, giảng viên môn tín lý, cử hành vào lúc 16:30. Trong bài giảng thánh lễ, Linh mục Gioan Baptista Lê Hoàng Huynh đã dẫn giải đoạn tin mừng theo Thánh Marco, chương 7, câu 34 đến câu 37. Người câm không tự mình đến với Chúa mà phải qua người khác. Giáo lý viên là người đưa thiếu nhi đến với Chúa. Để đến được vai trò này, giáo lý viên phải được Chúa Giêsu chữa lành. Tiếp tục bài giảng, cha Gioan Baptista nói tiếp: chúng ta tề tựu ở đây để được Chúa đặt tay vào miệng, hoặc chúng ta có thể truyền đạt cho các em. Lựa chọn trong ơn gọi giáo lý viên là lựa chọn nền thánh. Sức chúng ta không làm được nếu không có ơn Chúa. Việc giáo dục đức tin là của Chúa. Kết quả chính các em sẽ đến với Chúa Giêsu. Người sẽ đụng chạm vào các em để các em đón nhận Chúa một cách chân thật nhất qua diễn tả của chúng ta. Là giáo lý viên, chúng ta hãy xem đây là phương thế để nền thánh. Rồi cha Gioan Baptista kết luận rằng: xin Chúa Giêsu năm xưa đã chạm đến người câm, cũng chạm đến các anh chị để chúng ta truyền đạt lời Chúa cách chân thật nhất cho các em thiếu nhi. Sau bài giảng thánh lễ, cha Gioan Baptista đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 170 học viên cấp 1 và 60 học viên cấp 2. Thánh lễ kết thúc lúc 17:40 cùng ngày trong niềm vui của từng người hiện diện. Được biết, khóa đào tạo giáo lý viên 2018-2019 có 445 học viên ghi danh. Trong số đó, có 293 học viên cấp 1, có 108 học viên cấp 2 và 44 học viên cấp 3. Tin Anh Quốc. Đức Tổng giám mục Liverpool mời gọi tín hữu tiếp tục loan báo tin mừng giữa những khủng hoảng lạm dụng tính dục. Đức Tổng giám mục của Liverpool đã nhắn nhủ các tín hữu Công giáo Anh Quốc phải tiếp tục loan báo tin mừng dù cho một làn sóng không ngừng của những vụ bê bối giáo sĩ lạm dụng tính dục đang làm các tín hữu mất tín nhiệm nơi giáo hội. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Anh Quốc tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua ở Liverpool hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 9 vừa qua, Đức cha Malcolm McMahon, tổng giám mục của Liverpool, nhìn nhận thiệt hại do các linh mục sai trái đã gây ra cho giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Nhưng Đức cha McMahon nói với các tín hữu rằng họ phải cố gắng rao giảng tin mừng bằng cả lời nói và hành động. Đức cha McMahon nói, như là một cộng đoàn Kitô, chúng ta có thể nói, vì những xì căng đan và các vấn đề mới đây trong giáo hội, chúng ta không còn ngẩng cao đầu. Hãy cúi đầu ăn năn, nhưng chúng ta nên đứng thẳng. Có lẽ lời nói và việc làm của chúng ta sẽ không có cùng quyền lực như trước đây, và rao giảng tin mừng sẽ thật khó khăn, nhưng tin mừng vẫn phải được loan báo. Và không có ai làm điều này trừ chúng ta, những người tội lỗi khốn khổ. Rồi Đức cha McMahon khuyến khích các tín hữu tiếp tục loan báo tin mừng bằng hành động cũng như lời nói, để người khác nhìn thấy Chúa Giê-xu ở trong chúng ta, một Chúa Giê-xu đang đau khổ, đang hấp hối, và Chúa Giê-xu phục sinh. Đức cha cũng nhấn mạnh, điều cần thiết là các Kitô hữu tỏ cho người khác thấy tình yêu và quyền năng chữa lành của Chúa qua Chúa Giê-xu Kitô. Trước đó, trong giờ chầu thánh thể tối thứ Bảy mùng 8 tháng 9, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc và xứ Wales, đã xin các tín hữu tha thứ về sự sai sót của hàng giám mục. Đức Hồng Y cũng nói rằng, bởi vì các xì căng đan trong cuộc rước kiệu thánh thể vào trưa Chủ nhật sẽ không có một chút sự chiến thắng hay hãnh diện nào trong các bước chân của các giám mục. Cuộc rước kiệu thánh thể cách nào đó là cuộc rước đền tạ vì chúng ta quy hướng về Chúa Giê-xu, đấng chúng ta đã đóng đỉnh. Tuy thế, chúng ta bước đi với niềm vui khiêm nhường vì Chúa mang lấy thất bại, sự tàn bạo và lừa dối của chúng ta và chiến thắng tất cả những điều này bằng tình yêu và lòng thương xót của người. Được biết, hôm mùng 8 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco cũng đã gửi một sứ điệp cho các tín hữu tham dự đại hội thánh thể. Đức Thánh cha khuyến khích các tín hữu tiếp bước các thánh từ đạo tiền nhân của Anh Quốc, những người đã đổ máu đào làm chứng hùng hồn và trung thành cho Chúa Kitô được tôn kính trong thánh thể. Đức Thánh cha nói rằng, đau khổ của các vị tử đạo Anh Quốc và xứ Wales không nói quá nhiều về sự tàn bạo của con người, nhưng về sự thanh thản và sức mạnh nhờ ơn Chúa khi các ngài chịu xử án. Đức Thánh cha nhắc nhở rằng, trung thành với gia sản đức tin không chỉ là tưởng nhớ, nhưng phải tiếp tục làm chứng cho cùng Chúa Kitô và cho cùng món quà quý giá là thánh thể ngày nay. Vì vinh quang quá khứ luôn luôn là một bắt đầu chứ không phải là một kết thúc. Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh thể Anh Quốc được cử hành trong nhà thờ chính tòa đông đầy người, và sau đó có thêm hàng ngàn người tham dự cuộc rước kiệu thánh thể kéo dài nửa giờ trên đường phố Liverpool dù trời mưa lớn. Đây là cuộc rước kiệu thánh thể đầu tiên tại Anh sau 110 năm. Tin Peru. Giáo hội Peru hỗ trợ di dân Venezuela. Đức cha José Antonio Eguren Ansemi, tổng giám mục tổng giáo phận Piura của Peru, vừa có chuyến viếng thăm thành phố Tumbes ở miền Bắc, nơi đang đón tiếp nhiều người Venezuela tị nạn. Hơn 2.000 di dân Venezuela đang tập trung tại đây và được 7 giáo xứ của Tumbes hỗ trợ. Đức Tổng giám mục Eguren đã gặp gỡ những người đang phải sống cảnh ly hương này. Đức cha Eguren mời gọi các tổ chức và cộng đồng ở Peru hãy tiếp tục mở rộng tấm lòng chung tay góp sức hỗ trợ cho những anh chị em đang lâm cảnh, không việc làm, không điều kiện để tồn tại. Số lượng lớn người di cư đến Tumbes là tiếng kêu tuyệt vọng từ một đất nước đang bị khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Thanh Phong xin gửi đến quý vị và các bạn phần quấy tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục tông huấn như sau. Một món quà siêu nhiên. Số 170. Đúng là sự phân biệt thiêng liêng, không loại trừ những đóng góp của các hiểu biết về con người, về sự hiện hữu, tâm lý, xã hội học hay luân lý, nhưng nó vượt trên chúng. Cả các tiêu chuẩn vững chắc của hội thánh cũng chưa đủ. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, phân biệt là một ân sủng. Mặc dù nó bao gồm lý trí và sự cẩn trọng, nó vượt trên chúng, vì nó là vấn đề thoáng nhìn vào mầu nhiệm của kế hoạch độc đáo, và không thể lặp lại, mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Và nó thực hiện giữa rất nhiều hoàn cảnh và giới hạn khác nhau. Nó không chỉ là một hạnh phúc tạm bợ hay một sự hài lòng vì đã làm một điều gì hữu ích, hoặc ước muốn có một lương tâm thanh thản. Điều quan trọng là ý nghĩa cuộc đời tôi trước mặt Chúa Cha, là Đấng biết tôi và yêu thương tôi, ý nghĩa thực sự của cuộc đời tôi, mà không ai biết rõ hơn Ngài. Chung cuộc, sự phân biệt dẫn đến chính nguồn suối của cuộc sống bất diệt, nghĩa là biết Đức Chúa Cha, Đấng duy nhất là Thiên Chúa thật, và Đấng mà Ngài đã sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Nó không đòi hỏi những khả năng đặc biệt, cũng không chỉ dành cho những người thông minh hơn hoặc có trình độ học vấn cao, và Chúa Cha đã vui lòng tỏ mình ra cho những người bé nhỏ. Số 171. Mặc dù Chúa nói với chúng ta bằng rất nhiều cách khác nhau, trong công việc, qua người khác, và ở mọi lúc, nhưng chúng ta không thể bỏ qua sự im lặng của cầu nguyện lâu giờ để hiểu rõ hơn ngôn ngữ của Thiên Chúa, để giải thích ý nghĩa thực sự của những cảm hứng mà chúng ta nghĩ rằng mình đã nhận được, để làm cho những lo âu của mình lắng dịu, và để tái lập toàn thể cuộc đời mình trong ánh sáng của Thiên Chúa. Bằng cách này, chúng ta có thể cho phép sự ra đời của một tổng hợp mới, phát sinh từ một cuộc đời được Chúa Thánh Thần soi sáng. Lạy Chúa, xin hãy phán. Số 172. Tuy nhiên, có thể ngay cả trong chính lúc cầu nguyện, chúng ta tránh để cho mình đối diện với sự tự do của Chúa Thánh Thần, Đấng hành động tùy theo ý Ngài. Chúng ta phải nhớ rằng, sự phân biệt trong cầu nguyện đòi buộc chúng ta phải bắt đầu từ một lòng sẵn sàng lắng nghe Chúa, lắng nghe người khác và lắng nghe chính thực tại, là những gì luôn luôn thách đố chúng ta bằng những cách mới mẻ. Chỉ những ai sẵn sàng lắng nghe mới có tự do để từ bỏ những ý tưởng riêng của mình, hoặc những ý tưởng chưa đầy đủ, những thói quen của mình, và những toan tính của mình. Bằng cách này, chúng ta sẵn sàng chấp nhận ơn gọi, là điều có thể phá vỡ sự an toàn của chúng ta, nhưng dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi vì mọi sự đều xuôi chảy, mọi sự đều an bình thì chưa đủ. Thiên Chúa có thể cho chúng ta một điều gì đó tốt hơn nhiều, nhưng vì sự sao lãng biếng nhác của mình, chúng ta không nhận ra được điều ấy. số 173. Đương nhiên là thái độ lắng nghe này đòi hỏi phải vâng theo tin mừng như là tiêu chuẩn tối hậu, nhưng còn phải vâng theo huấn quyền là cơ cấu bảo vệ nó. Trong lúc tìm kiếm trong kho báu của hội thánh, bất cứ điều gì có hiệu quả nhất cho việc cứu rỗi ngày nay, không phải là vấn đề áp dụng các công thức hoặc lặp lại quá khứ, bởi vì sử dụng cùng những giải pháp không phải là điều hợp lý trong mọi hoàn cảnh, và điều hữu ích trong một bối cảnh có thể không hữu ích trong một bối cảnh khác. Sự phân biệt các thần khí giải thoát chúng ta khỏi sự cứng nhắc là điều không có chỗ đứng trước ngày hôm nay bất diệt của Chúa Phục Sinh. Chỉ có thần khí mới biết cách thấm nhập vào những gì mịt mờ và kín đáo nhất của thực tại, và đếm tất cả mọi sắc thái của nó, để sự mới mẻ của tin mừng có thể nổi bật bằng một ánh sáng khác. Luận lý về quà tặng và về thập giá. Số 174. Một điều kiện thiết yếu cho sự tiến bộ trong việc phân định là học biết về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và các thời điểm của Ngài, vốn không bao giờ là của chúng ta. Thiên Chúa không cho lửa xuống đốt những kẻ bất trung, hoặc cho phép những người nhiệt thành nhổ cỏ lùng mọc lên giữa lúa mì. Cũng cần có lòng quảng đại, vì cho đi thì có phúc hơn là nhận. Chúng ta không phân biệt để khám phá ra những gì chúng ta có thể rút ra được từ cuộc sống này, mà để nhận ra làm sao chúng ta có thể hoàn thành tốt hơn sứ vụ được ủy thác cho mình khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Điều này có nghĩa là phải sẵn sàng hy sinh, đến mức hy sinh hết mọi sự. Thực ra, hạnh phúc là một điều nghịch lý, và cho chúng ta những kinh nghiệm tốt nhất khi chúng ta chấp nhận luận lý nhiệm màu này, không phải luận lý của thế gian. Như Thánh Bonaventura quả quyết khi nói về thập giá, đây là luận lý của chúng ta. Một khi chúng ta bước vào động năng này, chúng ta sẽ không để cho lương tâm của mình bị tê liệt, và sẽ đại lượng mở rộng lòng ra để phân biệt. Số 175. Khi chúng ta tìm những con đường của đời sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thì chúng ta không thể loại ra bất cứ lĩnh vực nào. Trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống, chúng ta có thể tiếp tục phát triển và dâng lên Thiên Chúa một điều gì lớn hơn, ngay cả trong những khía cạnh mà chúng ta cảm thấy khó khăn nhất. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xin Chúa Thánh Thần giải thoát mình và xua đuổi sợ hãi, là điều khiến chúng ta không cho Ngài đi vào một số lĩnh vực nào đó của đời mình. Ngài là đấng đòi hỏi chúng ta mọi sự, nhưng cũng ban cho chúng ta mọi sự, và Ngài không muốn vào trong chúng ta để làm cho chúng ta ra tàn tật hoặc bị yếu đi, nhưng để mang đến cho chúng ta sự sung mãn. Điều này cho chúng ta thấy rằng việc phân biệt không phải là một việc tự phân tích duy ngã hoặc một hình thức nội quan quy ngã, nhưng là một tiến trình thật sự đi ra ngoài chính mình để tiến về mầu nhiệm của Thiên Chúa, là đấng giúp chúng ta sống sứ vụ mà Ngài đã mời gọi chúng ta, vì lợi ích của anh chị em chúng ta. Số 176. Tôi cầu mong Đức Trinh Nữ Maria làm cho suy niệm này nên hoàn hảo, bởi vì mẹ đã sống các mối phúc thật của Chúa Giêsu một cách không ai sánh bằng. Mẹ là đấng vui mừng trước mặt Thiên Chúa, là đấng giữ mọi sự trong lòng, và là đấng đã để cho lưỡi gươm đâm thâu lòng mình. Đức mẹ Maria là một vị thánh trong số các thánh, có phúc hơn mọi thánh nhân. Mẹ chỉ cho chúng ta con đường nên thánh và luôn đồng hành với chúng ta. Mẹ không để cho chúng ta tiếp tục nằm dưới đất sau khi chúng ta sa ngã, và đôi khi mẹ còn bế chúng ta lên trong vòng tay mẹ mà không xét đoán chúng ta. Trò chuyện với mẹ an ủi chúng ta, giải thoát chúng ta và thánh hóa chúng ta. mẹ không cần nhiều lời, mẹ không cần chúng ta cho mẹ biết điều gì đang xảy ra trong cuộc đời mình. Tất cả những gì chúng ta cần làm là thì thầm, lặp đi lặp lại. Kính mừng Maria. Số 177. Tôi hy vọng rằng những trang này sẽ có ích vì giúp cho toàn thể hội thánh một lần nữa hiến thân để phổ biến ước muốn nên thánh. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đổ trên chúng ta một khao khát nên thánh nhiệt thành vì vinh quang cao cả của Thiên Chúa, và chúng ta hãy giúp đỡ nhau trong nỗ lực này. Bằng cách này, chúng ta sẽ chia sẻ hạnh phúc mà thế gian sẽ không thể lấy đi khỏi chúng ta được. Ban hành tại Roma, ở Đền Thánh Phêrô, ngày 19 tháng 3, lễ trọng kính Thánh Giuse năm 2018, là năm thứ 6 của triều đại của tôi. Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối Tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, bản dịch Việt ngữ do Paulo Phạm Xuân Khôi thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Đấng tạo thành vũ trụ muôn loài muôn vật từ hư vô. Có câu chuyện kể rằng có người phú hộ kia rất giàu sang nhưng lại không có con, và tài sản của ông sẽ được nhường lại cho hai người đầy tớ suốt đời phục vụ ông. Người đầy tớ thứ nhất là người vô đạo, không kính thờ Chúa, lại còn hay nói phạm thượng. Còn người đầy tớ thứ hai rất khiêm tốn và trung thành tôn thờ Chúa. Khi người phú hộ qua đời, tất cả tài sản của ông được chia đôi làm hai phần đều nhau và trao cho mỗi người đầy tớ, mỗi người một phần. Người đầy tớ thứ nhất lãnh phần gia nghiệp làm vốn kinh doanh. Hắn may mắn gặp thời cơ nên làm ăn phát tài. Trong khi đó, người đầy tớ thứ hai vốn là người hiền lành ngay thật, làm ăn thất bại, bị lừa đảo mất hết cả vốn lẫn lời. Người đầy tớ thứ hai này liền tìm đến nhà cao niên nổi tiếng là khôn ngoan nhất trong làng, phân trần về sự việc và thắc mắc hỏi rằng: "Thưa thầy, tại sao người kia vô đạo hay nói phạm thượng, bất kính, bất tôn thờ Thiên Chúa lại được may mắn thành công như vậy, trong khi kẻ trung thành kính sợ ngài lại bị xui xẻo rủi ro?" Vị cao niên chăm chú lắng nghe rồi mỉm cười trả lời: "Con thử nghĩ xem, nếu với thù địch mà Thiên Chúa còn ban muôn ơn lành cách rộng rãi như vậy, thì đối với những bạn hữu thân thiện, ngài sẽ dành sẵn cho họ những kho tàng quý báu đến mức độ nào nữa?" Các bạn thân mến, nhiều khi chính chúng ta cũng đã phải thốt lên rằng Thiên Chúa cư xử cách lạ lùng khác người quá, ai có thể hiểu được. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng nhiệm màu, con người không thể thấu hiểu được, nếu không con người sẽ trở nên bằng Chúa
và Ngài sẽ không còn là Thiên Chúa nữa, bởi vì Ngài cũng không hơn gì con người. Trái lại, Ngài là Thiên Chúa tạo thành muôn loài muôn vật trên trời dưới đất. Ngài nắm trong tay tất cả mọi sự bí nhiệm của mọi loài. Làm sao con người có thể hiểu thấu được trong khi chưa hiểu thấu được chính bản thân mình? Tham vọng hiểu biết về Thiên Chúa thật không khác chi người khờ dại muốn đổ hết nước của biển cả vào trong một cái ly bé nhỏ vậy. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán rằng, thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Như trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy. Trời cao biển rộng xem như mênh mông vô bờ vô bến, nhưng Thiên Chúa lại còn vô cùng vô tận hơn nữa. Nếu như con người muốn tạo nên hình ảnh Thiên Chúa nằm gọn trong trí khôn hạn hẹp của mình, sớm muộn gì rồi cũng sẽ cảm thấy chán với một Thiên Chúa quá bé nhỏ như vậy. Nếu ai dám tự phụ mình có thể nhắm đúng rõ ràng Thiên Chúa trong con mắt tâm trí mình, thì điều chắc chắn hơn là người ấy quả đã sai lầm. Chưa hề có một máy chụp hình nào, cho dù tinh vi tối tân đến mấy đi nữa, đã có được một tấm hình hoàn hảo về Thiên Chúa. Bởi vì Ngài là đấng thiêng liêng vô hình, mắt trần con người không thể nhìn thấy được. Nếu mắt trần con người mà còn không thể nhìn thẳng vào mặt trời được, thì làm sao dám nhìn thấy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi sự sáng? Chúng ta đều biết rằng, vũ trụ này không phải tự dưng mà có, nhưng hẳn phải có đấng nào thông minh quyền phép vô cùng đã tạo dựng nên nó. Thiên Chúa chính là đấng tạo thành vũ trụ muôn loài muôn vật từ hư vô, và chỉ cần phán một lời thì mọi sự đều có. Qua những điều Thiên Chúa mặc khải trong sách sáng thế, chúng ta được biết về việc Ngài tạo thành trời đất muôn loài muôn vật như sau. Thiên Chúa phán, hãy có sự sáng liền có. Ngài thấy sự sáng tốt lành, nên phân chia ánh sáng ra khỏi mờ tối, và đặt cho phần sáng là ngày, phần tối là đêm. Thiên Chúa phán, hãy có bầu trời ở giữa nước, để phân cách nước ra với nước. Ngài đặt tên cho khoảng không đó là trời. Thiên Chúa lại phán, nước ở dưới bầu trời, hãy thu gọn vào một nơi cho đất phơi ra. Liền xảy ra đúng như vậy. Ngài đặt tên cho chỗ cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Và rồi Thiên Chúa lại phán, ta hãy dựng nên loài người giống hình ảnh ta, để họ làm chủ cá biển chim trời, muôn thú vật trên mặt đất và mọi côn trùng sống động trên địa cầu. Và Ngài đã dựng nên người nam và người nữ. Ngài chúc phúc cho họ và phán, các ngươi hãy tăng gia sinh sản đầy mặt đất, hãy bắt đất phục tùng, hãy chủ trị cá biển, chim trời và muôn vật sống động trên quả đất. Thật vậy, ngoài Thiên Chúa ra, ai có thể gắn lên bầu trời những vì sao sáng như vậy, và còn tiếp tục chiếu sáng từ những nơi xa xăm tận bao ngàn năm ánh sáng nữa? Ngoài Thiên Chúa là đấng tạo thành mọi loài, ai có thể đếm được từng hạt cát trên những bãi biển, bờ sông trên cả vũ trụ này? Chúa Giê-xu quả quyết, sự khôn ngoan thông biết và tình thương quan phòng của Thiên Chúa đối với những tạo vật của Ngài bằng hình ảnh rất cụ thể. Các con đừng sợ, ngay tóc trên đầu các con, Thiên Chúa cũng đã đến cả rồi. Thiên Chúa quả là đấng cao cả, quyền phép vô cùng. Trước những kỳ công của Ngài, con người có thể giải thích gì được chăng? Phải làm gì để đáp đền hay chỉ biết cung kính cúi đầu thờ lạy và bước đi trong im lặng ngợi khen, cảm tạ sự khôn ngoan vô tận của Ngài mà thôi? Thiên Chúa đối với con người cũng giống như bầu trời cao đối với con chim bé nhỏ. Nó không thể nhìn thấy giới hạn, cũng không thể chạm tới chân trời xa xăm kia được, nhưng chỉ biết để mình mất hút trong sự mênh mông vô tận của màu xanh thăm thẳm mà thôi. Thiên Chúa đối với con người cũng giống như rộng mênh mông đối với con cá bé nhỏ. Tuy không thể nào đo được chiều sâu hay chiều rộng của biển, nhưng nó vẫn có thể tự do bơi lặn trong lớp nước chìm ngập chung quanh nó. Cũng vậy, chính vì không thể hiểu thấu được những bí nhiệm về Thiên Chúa là ai, chúng ta càng có đủ lý do để vui mừng, sung sướng và cảm tạ, vì không thể đo lường được sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa, cũng không thể nào đóng kín Ngài trong sự bé nhỏ của tâm trí và sự tưởng tượng của con người. Ngoài sự cao cả, quyền phép vô cùng của Thiên Chúa, Ngài là ai đối với con người, đối với mỗi người chúng ta? Các bạn trẻ thân mến, với câu hỏi trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát lần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học.
Đức Mẹ hiện ra tại Banner bên Bỉ. Quý bạn thính giả thân mến, chỉ 12 ngày sau khi hiện ra lần cuối cùng với 5 trẻ em tại làng Bora, Đức Mẹ lại hiện ra tại Banner bên Bỉ với một bé gái 11 tuổi tên là Mariette Becco. Banner là một làng nhỏ không cách xa Bora bao nhiêu và cách thành phố Liège 25 cây số. Thân phụ của Mariette là ông Julien Becco, làm phu mỏ than, và thân mẫu là bà Louise Végimon. Hai người thành hôn với nhau năm 1920 và sống tại thôn La Fonge. Ngày 25 tháng 3 năm 1921, thứ Sáu tuần Thánh, con gái đầu lòng là Mariette được chào đời và sẽ là chị cả của 10 đứa em. Là chị lớn trong một gia đình nghèo đông con, Mariette thường phải làm việc này việc nọ, giúp mẹ lo cho các em. Tại trường học, cô bé chậm trễ hơn các bạn cùng lứa tuổi 2 năm vì hay phải vắng mặt do các việc trong gia đình và do việc học giáo lý mà Mariette bắt đầu ghi danh theo học ngày 20 tháng 5 năm 1931. Nhưng trong lớp giáo lý, cô bé luôn luôn đứng chót, khiến cho cha xứ rất nản lòng. Nhưng trong gia đình không ai lo lắng gì về chuyện ấy, vì mọi người đều thờ ơ với tôn giáo. Đây cũng là kiểu sống chung của người dân Banner, nơi thái độ không tin và chủ thuyết bất khả tín được dưỡng nuôi bằng các lý tưởng duy xã hội chủ nghĩa rất thịnh hành thời bấy giờ. Ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng năm 1933, tuyết băng phủ trắng thôn La Fonge và gió lạnh buốt thổi từng đợt. Khoảng 7 giờ chiều, từ trong bếp, Mariette nhìn qua cửa kính trông ra vườn, con đường làng và rừng thông, mong ngóng chú em Julien về, vì nó đã đi chơi với mấy đứa bạn từ sáng sớm, đồng thời cũng coi đứa em trai mới sinh đang ngủ ngon lành trong nôi. Bất thình lình, Mariette trông thấy trong sân gương mặt của một bà rất xinh đẹp, đứng thẳng, bất động, rạng ngời, xem ra được làm bằng ánh sáng, hai tay chắp lại, đầu hơi nghiêng về phía trái. Bà mặc một chiếc áo trắng, có dây thắt lưng màu xanh, và đầu trùm một tấm voan trắng trong suốt. Mariette cũng nhận thấy bà có một bông hồng vàng trên chân phải, và trên tay phải có một cỗ tràng hạt xem ra cũng bằng vàng. Bà mỉm cười với Mariette. Khi Mariette kể cho mẹ nghe, bà Becco không để ý, nhưng khi bà nhìn qua cửa sổ thì cũng trông thấy việc hiện ra lạ lùng ấy, bà biết là con gái không kể chuyện tầm phào như bà nghĩ. Khi trông thấy gương mặt rạng người có hình người và tấm voan phủ đầu ấy, bà Becco hoảng sợ và kéo màn cửa sổ lại. Mariette lấy can đảm nhìn ra qua cửa sổ lần nữa thì thấy bà vẫn còn đó và mỉm cười với mình. Lúc ấy, Mariette lấy cỗ tràng hạt lượm được ở ngoài đường ra và bắt đầu lần hạt mân côi, và cô bé có cảm tưởng là bà đẹp ấy cũng động đậy môi như thể cầu nguyện. bà ra hiệu bảo Mariette đi ra ngoài, nhưng khi cô bé đi ra cửa, thì bà mẹ lo âu khóa cửa lại. Khi Mariette nhìn qua cửa sổ, thì bà đẹp đã biến mất. Chiều hôm sau, bà đẹp không hiện ra. Thứ ba ngày 17 tháng Giêng, Mariette đến gặp cha sở Jamais và kể lại cho cha nghe những gì đã xảy ra. Cha trả lời là có lẽ Mariette đã trông thấy tượng Đức Mẹ lộ đức thôi, nhưng cô bé khăng khăng từ chối và nói là bà đẹp hơn tượng Đức Mẹ lộ đức rất nhiều. Cha Jamais tuy không tin chuyện Mariette kể, nhưng ngạc nhiên vì sự kiện cô bé bất thình lình bắt đầu đi tham dự thánh lễ và đi học giáo lý sau nhiều tháng vắng mặt. Ngày 18 tháng Giêng lúc 7 giờ chiều, Mariette ra khỏi nhà, quỳ gối gần cổng và bắt đầu lần hạt mân côi. Bất thình lình Đức Mẹ hiện ra giữa hai cây thông. Mariette trông thấy một hình thể lớn lên và càng tới gần càng sáng, cho tới khi dừng ngay lại trước mặt cô bé, lơ lửng trên một đám mây xám cách mặt đất khoảng nửa thước. Bà hiệp lời cầu với Mariette. Khi đó, cô bé đứng lên và bà làm hiệu cho cô bé đi theo. Mariette theo các chỉ dẫn của bà đi ra khỏi cổng nhà và hướng ra đường. Ở đây cô bé quỳ phập xuống đất ba lần và xuất thần. Khi đó Đức Mẹ xin cô nhúng tay vào một dòng nước gần đó và nói, dòng suối này dành riêng cho ta. Rồi bà nói, chào con, chúng ta hẹn gặp lại nhau. Rồi bà biến mất giữa các cây thông. Trong khi đó thì ông Julien Becco, cha của Mariette, đến tìm gặp cha Jamais, nhưng chiều hôm đó cha vắng mặt vì đi Liège. Khi cha về tới nhà, thì có người cho biết và cha đến ngay nhà ông Becco. Mariette đã đi ngủ, trong khi cha Jamais ra về, thì ông Becco xin được gặp cha vào sáng hôm sau vì ông muốn lãnh các bí tích. Cha sở rất là ngạc nhiên vì lời xin này, vì trước đó mấy ngày, cha cầu nguyện xin một dấu chỉ, chứng minh cho thấy các lần Đức Mẹ hiện ra là thật, và cha xin ơn hoán cải cho ông Becco, cha của bé Mariette. Lúc 7 giờ chiều ngày 19 tháng Giêng, Mariette quỳ cầu nguyện trên tuyết. Sau khi lần vài chục kinh của chuỗi mân côi, Đức Mẹ hiện ra và nói với cô bé, ta là trinh nữ của người nghèo. Khi đó, cô bé hướng tới con suối và ngã trên gối ba lần. Đức Mẹ nói với cô, con suối này được dành cho tất cả mọi quốc gia để xoa dịu các người bệnh tật. Cuộc hiện ra kéo dài khoảng 7 phút, và cô bé lặp lại các lời Đức Mẹ nói, ta sẽ cầu nguyện cho con, chúng ta hẹn gặp lại nhau. Trong lần hiện ra ngày 20 tháng Giêng, Mariette hỏi Đức Mẹ, mẹ muốn gì? Đức Mẹ trả lời, một nhà nguyện nhỏ, rồi chúc lành cho cô bé với dấu thánh giá. Trong các ngày sau đó, Mariette chờ đợi Đức Mẹ hiện ra. Cô cầu nguyện vài lần một mình, vài lần khác với cha cô, nhưng nhiều ngày liên tiếp Đức Mẹ không hiện ra. Cho tới chiều ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ lộ đức, Đức Mẹ lại hiện ra và nói với cô, ta đến để ban vơi nhẹ cho các khổ đau. Trong khi Đức Mẹ hiện ra, những người hiện diện thấy Mariette nhúng tay vào suối nước và làm dấu thánh giá. Lần hiện ra sau đó là ngày 15 tháng 2. Trong lúc nói chuyện với Đức Mẹ, Mariette xin Đức Mẹ cho một dấu chỉ như cha Jamais đã gợi ý cho cô. Vào cuối buổi hiện ra, Mariette bật khóc. Chắc hẳn là vì một mạc khải Đức Mẹ đã vén mở cho cô, và tất cả những gì cô bé có thể nói là Đức Trinh Nữ đã nói, các con hãy tin nơi mẹ, mẹ sẽ tin nơi các con, hãy cầu nguyện nhiều. Chiều ngày thứ hai 20 tháng 2, Mariette hướng tới suối nước, và khi biến đi Đức Mẹ nói với cô, con gái thân yêu của mẹ, hãy cầu nguyện nhiều. Lần hiện ra thứ 8 và cuối cùng là ngày mùng 2 tháng 3 năm 1933. Mariette đợi Đức Mẹ đến dưới một trận mưa tầm tã. Nhưng một chút trước khi Đức Mẹ hiện ra, bất thình lình mưa tạnh và trời quang đãng. Nhiều người được chứng kiến sự kiện này rất ngạc nhiên. Khi đó Đức Mẹ hiện ra với Mariette và nói, ta là mẹ đấng cứu thế, mẹ Thiên Chúa, các con hãy cầu nguyện nhiều. Maria trả lời, vâng, vâng. Khi đó Đức Mẹ chúc lành cho cô bé, và trước khi biến đi, mẹ nói, vĩnh biệt con, chứ không nói chúng ta hẹn gặp lại nhau như các lần hiện ra trước đó. Nhưng trong các ngày sau khi Đức Mẹ hiện ra, làn sóng tín hữu hành hương không ngớt hướng về Banner. Từ khi đó trở đi, vào mỗi buổi chiều, có đông tín hữu tham dự buổi đọc kinh kính Đức Mẹ do Mariette hướng dẫn. Thôn nghèo Banner trở thành một trung tâm thánh mẫu nổi tiếng, với rất nhiều vụ khỏi bệnh trên thân xác cũng như trong tâm hồn, mà tín hữu nài nỉ cầu xin Chúa với lòng tin kiên trì mạnh mẽ. Các vụ khỏi bệnh ấy không giải thích được trên bình diện y khoa. Một trong các vụ khỏi bệnh kỳ lạ nổi tiếng nhất là của bà Gertan, tỉnh Anvers. Vì một tai nạn xe hơi, bà đã bị các vết thương rất trầm trọng, khiến cho gương mặt của bà bị biến dạng nặng nề. Bà lại bị điếc và không có khả năng nuốt thức ăn đặc. Trong chuyến hành hương Banner, bà uống nước suối Đức Mẹ và được khỏi bệnh trong vòng vài phút. Sự biến dạng biến mất, mặt bà trở lại bình thường và bà cũng hết bị điếc, bà lại có thể ăn uống bình thường như trước. Có một trường hợp khỏi bệnh lạ lùng khác xảy ra tại Milano bên Italia. Bà Luigianova bị bệnh liệt giường 297 ngày. Bà khẩn nài Đức Mẹ người nghèo Banner và được khỏi tức khắc. Các trường hợp khỏi bệnh cách lạ lùng xảy ra rất nhiều, và được các cơ quan có thẩm quyền của giáo hội, cũng như các bác sĩ y khoa duyệt xét nghiêm ngặt, và tuyên bố tính cách xác thực của chúng. Cả hiện nay nữa, vẫn tiếp tục xảy ra các phép lạ, và hàng năm, Trung tâm Thánh Mẫu tiếp đón hàng trăm ngàn tín hữu và du khách hành hương. Cũng như tại Lộ Đức, họ cầu nguyện uống nước suối Đức Mẹ, hay đem nước suối về cho bạn bè người thân, và được khỏi bệnh. Năm 1935, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XI, giáo phận đã cho thành lập một ủy ban điều tra các biến cố xảy ra tại Banner. Năm 1942, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XII, Tòa Thánh đã giao cho Đức cha Kerhoff, giám mục Liège, tiếp tục điều tra việc Đức Mẹ hiện ra. Ngày 22 tháng 8 năm 1949, Đức cha Kerhoff công bố thư mục tử chính thức nhìn nhận các vụ hiện ra và cho phép tín hữu tôn kính Đức Bà của người nghèo Banner. Thư có đoạn viết, trong lương tâm chúng tôi tin có thể và phải thừa nhận không dè dặt thực tại của 8 lần hiện ra của Đức Thánh Trinh Nữ với Mariette Becco. Sau các lần được Đức Mẹ hiện ra, chị Mariette Becco đã sống một cuộc sống bình thường và kín đáo, tránh mọi ồn ào quảng cáo. Chị đã không chọn đời sống tu trì, nhưng lập gia đình và có 3 con. Chị cũng đã phải đương đầu với nhiều khó khăn và khổ đau trong cuộc sống. Chị đã cùng với các tín hữu và du khách hành hương đến đọc kinh tại suối Đức Mẹ hay trong nhà nguyện hiện ra, và đặt vào lòng bàn tay hiền mẫu của Đức Trinh Nữ của người nghèo, cuộc sống của gia đình mình. Có ai hỏi chị nói, tôi đã chỉ là một người đưa thư, được giao cho nhiệm vụ chuyển một sứ điệp mà thôi. Năm 1985, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến hành hương Banner và cũng gặp chị Mariette Becco. Giảng trong thánh lễ cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ, ngày 21 tháng 5 năm 1985, Đức Gioan Phaolô II nói, từ hơn 50 năm nay, không phải chỉ có người đau yếu mà đoàn dân mênh mông các người nghèo cảm thấy Banner như là nhà của mình. Họ đến đây tìm sự củng cố, lòng can đảm, niềm hy vọng, sự kết hiệp với Thiên Chúa trong thử thách. Họ đến để chúc tụng và khẩn nài Đức Trinh Nữ Maria dưới tên gọi Đức Bà của người nghèo. Họ có lý xác tín rằng một lòng sùng kính như thế phù hợp với tin mừng và niềm tin của giáo hội. Nếu Chúa Kitô đã định nghĩa sứ mệnh của Ngài là loan báo tin mừng cho người nghèo, thì làm sao mẹ Ngài lại không tiếp đón người nghèo được? Chị Mariette Becco qua đời tại Banner ngày 2 tháng 12 năm 2011, thọ 90 tuổi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Hình ảnh mẹ Maria đứng dưới chân thánh giá cho thấy sự thông hiệp can trường của mẹ với người con yêu dấu. Hình ảnh này hướng chúng ta về hình ảnh người mẹ trong hạnh tích thánh Andre Trần Văn Trông. Như Đức Maria dưới chân thánh giá dâng hiến người con yêu dấu, bà mẹ thánh Andre Trần Văn Trông cũng có mặt trong cuộc hành quyết để dâng hiến người con trai duy nhất của mình. Bà đi bên cạnh con, không than khóc, không sầu buồn, trái lại còn bình tĩnh vui vẻ khuyên con hãy bền chí đến cùng. Thánh lễ hôm nay nối kết thánh lễ ngày hôm qua, lễ suy tôn thánh giá. Chúa Giêsu đã vâng lời vác thánh giá lên đỉnh Can-vê và chịu chết treo thân để cứu chuộc nhân loại. Hình ảnh này dẫn chúng ta ngược trở lại những ngày Andre Trông phục vụ trong quân đội. Các quan yêu cầu anh phải tuân lệnh nhà vua, bỏ đạo và đạp lên thánh giá. Andre Trông vẫn trung kiên đến cùng không bỏ đạo. Quân lính trói anh và khiêng anh qua thánh giá, nhưng anh co chân lên quyết không xúc phạm đến Chúa. Thế là từ trại lính, anh bị tống qua trại giam. Anh bị quan kết án tử hình vì suy tôn thánh giá Chúa. Hai người mẹ anh hùng, hai người con kiên vững, hai ngày lễ hôm qua và hôm nay mời gọi chúng ta đọc lại hạnh tích thánh tử đạo Andre Trần Văn Trông. Andre Trần Văn Trông được chào đời năm 1814 ở Kim Long, Phú Xuân, Huế. Cậu là đứa con trai duy nhất của bà mẹ. Năm 15 tuổi, cha cậu qua đời, khiến gia đình cậu lâm cảnh mẹ quá con côi. Để giúp mẹ mưu sinh, Andre Trông đành giã từ đèn sách, theo chân bà con lối xóm về họ thợ đúc, dệt tơ cho hoàng gia. Đồng lương ít ỏi của người thợ dệt tơ không đủ sống. Năm 20 tuổi, Andre Trông đành giã từ mẹ lên đường nhập ngũ. Đang trong thời gian thi hành quân ngũ, thì lệnh vua ban hành là bắt các binh sĩ Công giáo phải bỏ đạo và bước qua thánh giá. Anh chồng không tuân lệnh nên đã bị bắt giam. Suốt một năm bị giam trong ngục, Andre trông chịu nhiều hình khổ, nhưng anh sốt sắng cầu nguyện và đặc biệt phó thác đời mình cho Đức Mẹ. Xin Chúa vì lời Mẹ Maria truyền cầu ban cho ơn trung tín đến cùng. Sau một năm tù, không hy vọng gì Andre trông thay đổi ý kiến. Các quan quyết định ngày xử là ngày 28 tháng 11 năm 1835. Sáng hôm đó, người chiến sĩ đức tin gặp được người anh họ của mình. Andre chồng nhắn với anh về nói với mẹ: "Đừng lo gì cho em cả, cầu chúc bà mãi mãi thánh thiện và sẽ hài lòng vì con trai của mình luôn trung thành với Chúa cho đến chết." Riêng bà mẹ của Andre chồng, khi hay tin con bị đem đi xử, liền vội vã ra đón con ở đầu chợ, nơi con sắp đi qua. Gặp con, bà chỉ nói một câu vắn tắt: "Bấy lâu nay xa nhà, thời gian ở tù, con có nợ nần ai chăng? Nếu có thì cho mẹ hay, mẹ sẽ trả thay cho con." Khi được con cho biết không vướng gì với ai, bà tiếp tục đi sát bên con, bình tĩnh thêm lời khích lệ. Đến nơi xử án, sau khi quân lính tháo gông xiềng, người chiến sĩ đức tin liền đón lấy, trao cho người lính cạnh bên và nói: "Xin nhờ anh đưa dùm cái này cho mẹ tôi để bà làm kỷ niệm." Bà theo con đến pháp trường. Khi lính chém đầu Andre trông, bà kêu lớn trước mặt quan: "Đây là con tôi, đứa con mà tôi đã cưu mang dưỡng dục. Giờ này nó vẫn là con tôi. Xin các ông trả lại tôi cái đầu của con tôi." Nói xong, bà mở rộng vạt áo, bọc lấy cái đầu của con yêu quý, rồi đem về mai táng trong nhà. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Leo thứ 13 suy tôn người chiến sĩ anh hùng Andre Trông lên hàng chân phước. Ngài không ngớt lời ca ngợi mẫu gương của bà mẹ hào hùng, đã họa lại gần trọn vẹn hình ảnh Đức Maria, nữ vương các thánh từ đạo xưa trên đỉnh Canvê. Ngày nay, khi bước vào đời, những thanh thiếu niên thật khó để giữ vững đức tin. Ước gì mẫu gương của thánh Andre Trần Văn Trông thôi thúc những người trẻ gắn bó với Chúa và vững tin nơi Ngài. Ước gì những người mẹ nên như những điểm tựa đức tin cho con cái. Ước gì chúng con hiểu được tình yêu của Chúa để chúng con vững bước theo Người. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu Người đến thế gian, ban trao thân xác đến tàn chính thân, để vâng thánh ý muôn phần, làm thành giá máu cứu dân tội tình. Chúa ơi, Người đấng uy linh, nguyện đoàn con được chung chinh theo Người. Amen.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.